Thú tu thành thần, chương 1126, thiên đạo đại chiến, góc truyện audio.com. Trên đường phi hành, Tần Huyền Trân không kìm nổi tò mò liền hỏi. Trong mấy cái người ngươi nhắc tới khi nãy thì ai đứng hạng nhất, rồi ta đứng thứ mấy? Băng thần vẫn rất thật thà. Hương Thiên Ánh đứng nhất, Mộng Phỉ đứng thứ hai, còn ngươi thì theo ta nghĩ xếp ở khoảng thứ tư. Ta nói là sự thật nên ngươi đừng giận, dù các ngươi có làm sao thì ta vẫn đối xử công bằng, nếu không thì làm gì có chuyện Đế Thiên Lan làm đại tỷ đến tận giờ. Tần Huyền Trân bĩu môi, ngươi không thể nói dối để cho ta vui vẻ được hay sao? Băng thần khẽ giọng nói, ta nói thật bởi vấn đề này ta thấy chẳng có gì phải nói dối, nàng thử nghĩ xem ta nói nàng đẹp nhất rồi ngày mai ăn cơm lại khen người khác đẹp nhất. Không cần đến các nàng, chính ta cũng cảm thấy vô lý, chuyện nhỏ nhưng gặp nhiều sẽ khiến các nàng không tin tưởng ta nữa. Tần Huyền Trân biết nàng do tu vi đạt thần vương thế nên mới có thể cảm nhận được quá khứ của băng thần, những nữ nhân khác thì hoàn toàn không biết được. Chính vì thế băng thần mới cẩn thận trong lời nói như thế, hành động thì dù nhỏ bé cũng phải chú ý, lời nói thật tuy khó chịu nhưng nó vẫn thật. Huống chi băng thần thừa kinh nghiệm để biết khi nào lên nói dối, ví dụ như không thể nói ra hắn với Tần Huyền Trân lăn ga giường 2 tiếng đồng hồ được. Tuy không nói ra ai cũng biết nhưng đừng nói thì mọi người vẫn tự hiểu được, rất nhanh thôi hai người liền về tới nơi. Lúc này bàn ăn đã được dọn sẵn nhưng số món ăn lại không nhiều, rõ ràng có sự thiếu thốn về lương thực trong nhà. Các nàng có lẽ đã ăn quen đồ do hắn ta nấu nên không chạm vào món khác được, thế nhưng hiện tại vô hạn giới chỉ chưa thức tỉnh, hắn không có dành nhiều thời gian để nấu ăn. Bỗng nhiên hắn nhớ tới chuyện mình cứ hấp thu năng lượng của mấy cô nàng thì sớm muộn gì cũng sẽ hồi phục được mấy món thần khí. Tần Huyền Trân thực sự là một cái thần vương, chẳng lẽ không khiến hắn ta hồi phục được một món, thế thì lại quá vô lý. Nghĩ nghĩ một chút hắn khẽ giọng kêu gọi, vô hạn, giọng nói uể oải của vô hạn vang lên. Ta vừa mới tỉnh giấc, chủ nhân có chuyện gì cần tới ta gấp vậy sao? Băng thần bĩu môi một cái rồi nói. Cần ngươi ngoài để kích hoạt nội tại của bản thể còn làm gì, nhanh lên một chút, ta đang cần gấp. Vô hạn không đáp, chỉ thấy vô hạn giới chỉ bản thể ở trên tay của hắn ta sáng lên một cái rồi lại bình thường trở lại. Băng thần lóe lên vẻ vui sướng rồi nói. Các nàng đợi chút, 2 phút thôi. Hạ Y lên tiếng, không cần đi làm thêm đồ ăn đâu, ngươi không mấy khi về nhà ngồi ăn với các tỷ muội đi. Băng thần mỉm cười nói, 2 phút, chỉ cần 2 phút thôi ta sẽ chiêu đãi các nàng toàn mòn mỹ vị siêu cấp. Thực ra vô hạn giới chỉ chính là bài tẩy của băng thần khi quyết định đi tới cấm giới, khi đi vào cấm giới hắn bị loại bỏ gần như tất cả mọi thứ. Thế nhưng 10 đại bảo vật dính với linh hồn của hắn nên qua mặt được thiên đạo và thượng nhân, khi băng thần một lần nữa được sinh ra thì mọi chuyện đã định. Hắn được coi là người của cấm giới thì 10 món bảo vật cũng là bảo vật của cấm giới, thứ nằm bên trong vô hạn giới chỉ cũng chỉ cần không liên quan tới tân sinh thế giới là ổn. Chính vì thế trong 20 năm quyết định ở lại bồi tiếp 2 mẹ con Bạch Gia, hắn cũng tranh thủ siêu tầm đủ các loại sinh vật. Bây giờ trong vô hạn giới chỉ có vô số loài vật sinh. Góc truyện audio.com, xôi vài đời, trong đó toàn bộ đều là nguyên liệu chế biến đồ ăn hoàn hảo. Trong vô hạn giới chỉ hắn chính là thần thế nên dù cho bọn yêu thú kia có mạnh đến đâu cũng bị hắn bắt lấy làm thịt một cách dễ dàng vô cùng. Đám này lại được coi như sinh linh của thế giới do hắn tạo ra, hắn lại là người của cấm giới, suy ra bọn nó cũng vậy. Thế nên dùng bọn nó thì vừa tốt, lại không lo xúc động thiên đạo trừng phạt thượng nhân, thì trong nhà hắn có mấy cô nàng bảo kê rồi. Đúng 2 phút sau băng thần xuất hiện lại, trên bàn đồ ăn hắn ta khẽ vốt tay một cái liền hóa thành bột phấn. Mấy cô nàng lập tức trợn mắt, đồ ăn ít còn không biết chia thế nào sao lại hủy đi. Tần Huyền Trân chiến đầu mệt mỏi đang cần đồ lót dạ muốn phát tác ngay tức thì. Băng thần sau đó khẽ vung tay, lập tức một nồi lẩu khổng lồ xuất hiện đè bẹp cái bàn ăn, mùi thơm nghi ngút tỏa ra cả chục dặm. Mấy cô nàng lập tức trợn tròn mắt, ngoại trừ Hạ Y mấy người thì chẳng ai rõ chuyện gì xảy ra. Hạ Y nhìn băng thần giọng vui sướng hỏi, vô hạn giới chỉ thức tỉnh rồi sao? Băng thần gật đầu, nàng liền tỏ ra vui sướng vô cùng, hơi nghĩ một chút nàng liền nói. Các tỷ muội khoan động đũa, tương lai chúng ta sẽ không bao giờ lo thiếu đồ ăn nữa. Cái này phải cảm ơn Tần Huyền Trân tỷ tỷ cống hiến hết mình, nàng không động đũa trước sao chúng ta dám động. Tần Huyền Trân rảnh hơi đâu nghĩ nhiều, nàng lập tức chọn lấy một con cá đã chín vớt ra bỏ vào cái tô mới được băng thần mang ra. Hắn nhìn nàng khẽ giọng nói. Người thật có mắt nhìn, Tần Thủy Thần Ngư quý giá nên cả nồi lẩu chỉ có một con, hương vị nhất đẳng, những thứ khác đều phải kém hơn một chút. Lạch cảnh, vừa mới chém gió Hạ Y lập tức liền hối hận, một cái ăn hàng nghe người khác cướp mất món ngon nhất thì sao có thể chịu được. Đã thế không não Tần Huyền Trân ngược lại còn chưa hiểu ẩn ý của nàng, nhìn nàng ta híp mắt ăn con cá trong hạnh phúc mọi người liền rớt nước mắt. Ăn hết một mắt của con cá rốt cuộc Tần Huyền Trân mới ngẩng mặt lên vui vẻ nói. Đây là con cá ngon nhất ta từng ăn, mọi người thử chút đi nếu không sẽ hối hận đấy. Thấy nàng hào phóng mấy cô liền mỗi người một đũa phân chia con cá kia, băng thần bàn đầu cũng muốn gắp một miếng nhưng nhìn các nàng tranh nhau liền thôi. Từ trong nồi vớt ra ít nước cùng đồ ăn sau đó chậm rãi nhấm nháp nhìn từng cái híp mắt tươi cười ăn thì hắn cũng vui vẻ trong lòng. Một tiếng sau nồi lẩu đường kính 4 thước bị các nàng ăn đến nước cũng không còn, từng cái thỏa mãn vỗ bụng nhỏ tán dọc với nhau hăng say. Người biết chia sẻ Tần Huyền Trân bỗng nhiên được hoan nghênh cực kỳ. Băng thần ho khan một tiếng rồi nói. Huyền Trân ngươi mau nói cho mọi người biết đại sự kiện chuẩn bị diễn ra đi. Nàng gật đầu nhẹ giọng nói. Ta biết được có một sự kiện lớn sắp diễn ra, thời gian nó xuất hiện chính là thời gian mở cửa mộng huyễn chiến trường. Không lâu nữa thì ít nhất phải có 99 cái tinh cầu kết hợp với thiên vương tinh thành một đại server. Hạ Y biết mình có đường riêng thì nàng cũng có bèn hỏi. Ngươi nói rõ hơn một chút có được không? Tần Huyền Trân khẽ giọng. Ta nói đã rất rõ ràng rồi, địa vực bị gộp quái vật cũng gộp lại, nhân số thì cũng bao gồm tất cả những người có thể tham gia. Trước tiên tên của hải server sẽ được quyết định bằng cách cho những người đầu hành tinh đấu với nhau. Hạ Y khẽ giọng, gocchuyenaudio.com, nói, thế thì gộp lại vẫn tên thiên vương tinh thôi, chẳng lẽ băng thần thua được thế nhưng nhân số với địa vực cũng bị gộp là sao ta không hiểu. Tần Huyền Trân chậm rãi giải thích. Các ngươi có thể hiểu là chúng ta đi trong thiên vương tinh chẳng hạn nhưng cũng có khả năng xuất hiện boss của hành tinh khác. Rồi cổng dịch chuyển mở ra ở khắp nơi, khi đó chẳng khác nào 100 cái server gộp địa vực lại với nhau cả. Tuy thế nhưng có nhiều hành tinh vốn diện tích thì nhỏ nhưng nhân số quá nhiều hoặc ngược lại diện tích lớn dân số không có bao nhiêu. Thế giới trong thiên đạo của họ cũng sẽ có tình trạng tương tự, gộp 100 cái thế giới làm một chính là để cân bằng tài nguyên. Băng thần nghe xong nhíu mày nói. Thế này thì chúng ta sẽ vừa có lợi cũng vừa có hại, tài nguyên thêm nhiều, boss cũng nhiều hơn nhưng vị trí bá chủ của công hội chúng ta sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Có lẽ ta cần kết thúc sớm việc ở Nguyệt Thần Tinh sau đó tập trung lại vào việc ở Thiên Vương Tinh. Hạ Y nghe hắn nói thế thì liền nói, như thế thì có chút không ổn, ngươi việc cần làm cứ làm thoải mái, nếu chúng ta không chống được thì mới cần ngươi ra tay. Nguyệt Thần Tinh gộp với mấy cái server khác sẽ càng có thêm nhiều cơ duyên, chỉ cần đảm bảo liên lạc thì ngươi có thể thu hoạch chỗ tốt từ cả hai bên. Hoàng Kỳ nghiêm túc nói, hiện tại tài nguyên còn chưa đắt đến lúc gộp server giai đoạn đầu tiên do người chơi quá đông lại chưa đủ cấp độ để đi săn boss sẽ dẫn tới tình trạng thiếu các loại thuốc hồi máu, thuốc hồi mana. Rồi còn tại Thiên Vương Tinh sẽ xảy ra thiếu boss không chừng, dù sao nơi mạnh nhất sẽ nhiều người đổ tới nhất, chẳng lẽ chúng ta vốn là chủ nhân nơi này lại phải nhường nhịn cho bọn họ. Băng thần nghe nói đến vấn đề thiếu quái vật thời điểm tiền kỳ thì quả thực lo lắng, công hội ít người đến lúc đó tham gia đại chiến dù có hắn cũng sẽ chỉ có khả năng nhỏ lấy được boss. Bây giờ mới có chút cấp độ thế này lại tập trung vào boss dã ngoại thì sẽ rất mệt, mấy cái tinh cầu đông dân người sẽ như sói đói cạnh tranh gắt gao với người khác. Thậm chí hắn nghi ngờ boss chưa đánh thì đã có hàng tá người ngã xuống vì giành boss rồi, hắn cùng người trong công hội dù mạnh cũng không thể giết hết người để chiếm boss được. Còn chạy qua địa vực hành tinh khác kiếm boss nói thì dễ làm mới khó, ai sẽ là người thông báo có boss cho bọn hắn, lập tức tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Chương tăng thêm cảm ơn bạn email protected đã tặng đậu, chân thành cảm ơn. Cách chương.